Chương trình âm nhạc và đời sống.
Chương trình âm nhạc và đời sống.
Rằng đã về ta có cây sông núi ruộng đồng cửu long sông Hồng thoa bao chờ mong Sài Gòn mến yêu của ta đêm dài đã qua tình quê hương thêm thiết tha ngọt ngào hương hoa lần non sông ta ngân vang tiếng ca rằng đã hồi sinh tình yêu non nước hòa bình Việt Nam từng bừng khúc ca bình minh một lòng sắt son thủy chung hồn núi sông mà tình ta thêm sáng trong biển trời mênh mông mà lòng ta thêm mênh mông thêm yêu núi sông.
Quý vị và các bạn đang nghe bài hát Tình ca đất nước, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Khánh và Phan Nhân qua tiếng hát của ca sĩ Lê Xuân Hảo. Đất nước Việt Nam mến yêu, đất nước của bốn mùa hoa trái, của tình yêu và những ngọn lửa hồng. Dẫu trải qua bao gian nan gành thác, tiếng hát vẫn cứ vang lên và ngời sáng trong bão giông. Mỗi câu hát tựa như trang nhật ký về những mảnh đất con người đã sống vì cội nguồn đất nước trong những ngày tháng tươi đẹp nhất của từng giai đoạn đã đi qua. Trong không gian của mùa thu độc lập, còn gì tươi đẹp hơn khi được nghe trái tim mình khẽ ngân lên những giai điệu tổ quốc thân thương. Ta bỗng thấy đất nước thật gần gũi, máu thịt, như câu thơ của nhà thơ Nguyễn Khoa Điểm đã nói hộ mỗi người. Trong anh và em hôm nay đều có một phần đất nước.
Đường Hồ Chí Minh đẹp thay, mang tình bốn phương, càng thêm xanh tươi bóng cây. Đường dài quê hương, đường gần lại cho muôn phương, bên nhau mến thương. Là đất hùng vương, dành cho con cháu lạc hồng. Việt Nam qua rồi tóc tang mùa đông. Trời nắng xuân bừng lên không gợn bóng mây đời tự do tung cánh bay ngạt ngào hương hoa đẹp ngàn lần non sông ta mênh mang tiếng ca đẹp trời nắng xuân bừng lên không gợn bóng mây đời tự do tung cánh bay ngạt ngào hương hoa đẹp ngàn lần non sông ta mênh mang tiếng ca.
Quý vị thân mến, trước khi đến với những giai điệu thân thương về đất nước, mời quý vị thính giả sẽ đến với những thông tin âm nhạc đáng chú ý trong tuần.
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh 1969-2019 và 50 năm ngày mất của Người, mùng 2 tháng 9 năm 1969, mùng 2 tháng 9 năm 2019, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề Lời Bác dặn trước lúc đi xa tại Nhà hát lớn Hà Nội. Chương trình bao gồm 3 phần chính: Người đi tìm hình của nước, trở về, Người là niềm tin tất thắng. Trong chương trình, hàng loạt các tiết mục nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu với sự hòa quyện giữa nghệ thuật ánh sáng, âm thanh, có sự hòa quyện giữa các làn điệu cải lương, ví dặm với các ca khúc bất hủ về Chủ tịch Hồ Chí Minh được khán giả nhiều thế hệ yêu mến.
Báo Nhân dân vừa tổ chức chương trình Nửa thế kỷ thực hiện lời thề thiêng liêng với Bác tại Phủ Chủ tịch Hà Nội. Chương trình nhằm ôn lại những lời căn dặn của Người trong di chúc, điểm lại kết quả thực hiện 5 lời thề thiêng liêng tại lễ truy điệu Người của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong 50 năm qua. Những thông điệp này được truyền tải thông qua những thước phim tư liệu, những phóng sự đặc sắc, góp phần làm sáng rõ giá trị to lớn của bản di chúc. Chương trình do các nghệ sĩ biểu diễn với những ca khúc ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh, tình cảm của Người đối với đất nước, dân tộc và tình cảm của cả dân tộc Việt Nam đối với Người.
Tại quảng trường Ba Đình Hà Nội đã diễn ra chương trình nghệ thuật Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời di chúc theo chân Bác. Đây là sự kiện kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và mở ra hoạt động mới trọng điểm mang tên Tuổi trẻ Việt Nam sắt son niềm tin với Đảng do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức. Chương trình nghệ thuật đặc sắc diễn ra với những tiết mục được dàn dựng công phu, sân khấu quy mô lớn, tái hiện không gian mang đậm dấu ấn về Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng sự góp mặt của đông đảo các nghệ sĩ tên tuổi như Hồng Nhung, Trọng Tấn, Tấn Minh, Hà Anh Tuấn, Đoan Trang, nhóm O+.
Nữ ca sĩ Đinh Trang, giải nhì Sao Mai 2013 dòng nhạc Tiếng Phòng vừa chính thức phát hành MV Bài ca Hy vọng nhân dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Đây cũng là sản phẩm đầu tiên của nữ ca sĩ trong các hoạt động âm nhạc đánh dấu 10 năm bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Bài ca Hy vọng của nhạc sĩ Văn Ký là ca khúc rất quen thuộc đối với khán thính giả nhiều thế hệ. Ca khúc này cũng từng được rất nhiều nghệ sĩ gạo cội cũng như ca sĩ trẻ thể hiện thành công. Lựa chọn ca khúc này để ghi hình, ca sĩ Đinh Trang tìm cho mình một lối đi ngược dòng, đó là khẳng định sự mới mẻ của mình bằng chính kỹ thuật cổ điển của dòng nhạc giao hưởng Tiếng Phòng.
Ngày 2 tháng 9, Hòa nhạc quốc gia Điều còn mãi lần thứ 10 sẽ diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội với chủ đề Bay lên Việt Nam. Chương trình hòa nhạc giới thiệu tới công chúng kho tàng âm nhạc Việt Nam và sự sáng tạo của các nghệ sĩ, tập trung vào tình yêu quê hương đất nước, khơi dậy lòng yêu nước, góp phần vào xây dựng một Việt Nam hùng cường. Năm nay, phần biên tập các ca khúc trình diễn cũng thay đổi khi giảm thời lượng khí nhạc, tăng thời lượng thanh nhạc với nhiều bài hát về biển đảo, chủ đề đang rất thời sự của đất nước. Thông qua chương trình, tình yêu Tổ quốc mãi vang vọng trong tim mỗi người Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin âm nhạc nổi bật trong tuần. Mục Câu chuyện âm nhạc. Quý vị và các bạn thân mến, đã bao giờ chúng ta thử tìm cho mình một định nghĩa thật cụ thể về đất nước chưa? Tôi tin rằng đối với mỗi người, đất nước thật to lớn, thật thiêng liêng nhưng không xa xôi và trừu tượng. Đất nước hàm chứa biết bao yêu thương, biết bao gần gũi và thật những ân tình sâu nặng. Trong không khí toàn dân tộc hướng về kỷ niệm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, hình như những cảm nhận về đất nước càng rõ rệt hơn, tự hào hơn từ trong sâu thẳm trái tim của mỗi người. Âm nhạc và đời sống đã ghi lại được những tình cảm như thế từ phía các bạn trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước.
Việt Nam cũng là một đất nước có truyền thống lịch sử văn hóa lâu đời, chính vì vậy mà bản thân tôi luôn luôn cảm thấy tự hào về đất nước, nhất là trong cái dịp chuẩn bị đến Quốc khánh mùng 2 tháng 9 thì tôi lại càng thấy tự hào và biết ơn những thế hệ cha anh đi trước đã hy sinh, đã gây dựng nên một đất nước tươi đẹp như ngày hôm nay để chúng tôi có thể yên tâm học tập, làm việc trong một môi trường hòa bình như bây giờ. Và tôi cũng tin rằng không chỉ riêng tôi mà còn tất cả những người con của Việt Nam thì luôn hướng về đất nước của mình và đều có cái niềm tự hào với cả văn hóa lịch sử của dân tộc.
Tôi thấy đất nước Việt Nam ta thì đang trên đà phát triển và tôi nghĩ rằng là đất nước chúng ta sẽ còn vươn cao và vươn xa hơn nữa. Tôi rất là tự hào về là một người dân Việt Nam.
Mình cảm thấy nước mình cũng rất là nhiều cảnh quan đẹp, du lịch thì được nhiều nơi biết đến, các khách du lịch thì hàng năm đến nước mình thì ngày càng tăng cao. Nói chung là mình cảm thấy rất là yêu Việt Nam, dù có đi đâu thì mình cũng nghĩ là mình sẽ luôn muốn trở về Việt Nam để sinh sống và làm việc. Bởi vì Việt Nam thì là nhà, là quê hương của mình.
Vâng, khi lắng nghe những chia sẻ vừa rồi, Hoàng Sơn thấy rằng có thể nói tận sâu trong tâm hồn mỗi người đều có một tình yêu đất nước. Mỗi chúng ta đôi khi không dành nhiều thời gian để nghĩ tới, nhưng dù thế nào thì tình yêu ấy vẫn luôn hiện hữu và đôi khi ngôn ngữ cũng không thể diễn tả được hết. Vì thế, ngay sau đây, giai điệu ca khúc Ca ngợi Tổ quốc, một sáng tác của nhạc sĩ Hồ Bắc sẽ nói hộ niềm tự hào của mỗi chúng ta.
Kìa dài Trường Sơn uốn mình quanh ven bờ biển xanh, tiếng sóng ngoài khơi dồn xa xa những thuyền xuôi dòng
thìa từng vạt lúa đùa trong nắng phất phơ nhẹ rung, kia lấp lánh than trên tầng dưới trời trong. Hồng Hà Cửu Long nước hòa chung vào biển Đông, tiếng hát mẹ ru hơi êm êm những chiều thôn làng. Kia từng nhà máy đỏ tươi ngói khắp tổ quốc tôi, âm nó về khắp nơi ngàn bài hát. Chúng ta dừng xây tình quê thương tha thiết giữa xanh bên bóng cao, đất nước ta ngàn năm lịch sử dài lâu. Non sông yêu dấu có những người dân cần lao yêu thương, đã bao máu xương đổ xuống quê hương cho đồng lúa tô. Từ một mùa thu năm xưa đứng lên vẫn cao cờ bay, quê nghèo tăm tối nay đổi mới, ánh sao rừng chiếu mái tranh ấm no từ lâu nhớ công ơn đảng. Trong đêm trăng lũy tre bỗng ru vầng tiếng ai ca như mùa xuân tới. Kia nhà sàn tranh vênh trên núi cao ánh sáng biển soi, xưa nghèo lắm tôi nay đổi mới, tiếng cười rộn rã bước chân thoát về chờ xa áo hoa nòng cười với thơ.
Hợp xướng ca ngợi Tổ quốc là một trong những tác phẩm nổi tiếng được nhạc sĩ Hồ Bắc sáng tác chào mừng 15 năm ngày Quốc khánh 1945-1960. Nhạc sĩ Hồ Bắc từng chia sẻ khi viết những dòng nhạc: quê hương yêu dấu có những người dân cần lao yêu thương, đã bao máu xương đổ xuống quê hương cho đồng tươi tốt. Ông đã không kìm được xúc động, những giọt nước mắt tràn cả xuống tờ giấy chép nhạc. Nhạc sĩ khi đó vừa viết vừa lau nước mắt. Còn với người nghe nhạc, những ca từ và giai điệu bản hợp xướng ca ngợi Tổ quốc đã gợi nên một sáng hình Tổ quốc thân yêu. Ở đó, từ trong những ngày gian khổ nhất, từ trong những ngục tù giam hãm, ta vẫn mơ và tin vào một tương lai tươi đẹp, và niềm tin của ta đã chiến thắng bạo tàn áp bức, đưa ta đến ngày hôm nay rực rỡ huy hoàng.
Việt Nam yêu dấu là đất nước ôn hòa kết hoa, mang nặng tình thiết tha xuân thế tươi sáng.
Tiếng hát hòa không gian mây đen rồi dần tan, ánh mắt tràn tươi vui say sưa ca muôn lời mối tình tổ quốc tôi. Thank you.
Trong những ngày này, những bài hát về quê hương đất nước được thính giả tìm nghe rất nhiều. Ca khúc Đất nước bên bờ sóng của tác giả Thái Văn Hóa với ca từ giai điệu nhẹ nhàng, xúc động là một trong số những bài hát được nhiều bạn trẻ tìm nghe. Ca khúc là tất cả những nguồn cảm xúc đan xen lẫn lộn, vừa thương mến, vừa tự hào, vừa xót xa, vừa kiêu hãnh đã cùng hòa nhập vào nhau trong một khoảnh khắc xuất thần để làm nên kiệt tác Đất nước bên bờ sóng. Là ca khúc đầu tiên, đồng thời cũng ngay lập tức trở thành đỉnh cao trong sự nghiệp sáng tác của Thái Văn Hóa. Như ông đã chia sẻ, bài hát như một cuốn nhật ký của thế hệ chúng tôi khi còn trẻ, nên ca từ giản dị, nhẹ nhàng, chứa đựng những suy tư về cuộc chiến của một người lính, nhưng cũng chất chứa những ước mơ lãng mạn của một người lính trẻ. Bởi khi viết ca khúc này, tôi mới 22 tuổi. Mời quý vị cùng nghe giai điệu ca khúc Đất nước bên bờ sóng qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Bích Việt.
Đoàn đã cảm nhận thật rõ trong giai điệu mượt mà và những lời ca đẹp, trữ tình, sâu lắng, quyến rũ người nghe suốt hơn 3 thập kỷ ấy là hình ảnh đất nước thương yêu biết mấy. Việt Nam, đất nước bên bờ sóng, bão tố của cuộc đời, chọn niềm tin thiêng liêng. Nhạc sĩ Thái Văn Hóa từng tâm sự, đất nước bên bờ sóng thực ra đã được hun đúc, kết tụ từ biết bao nhiêu lần anh ngồi trên tàu đi dọc đất nước. Hình ảnh bờ biển Việt Nam cuối thập niên 70 của thế kỷ trước, đẹp, dịu dàng, hiền hòa và hoang sơ đã thành một ấn tượng ám ảnh, khắc khoải trong tâm hồn anh. Cộng thêm những nhân tố mang tính lịch sử, thời đại như chiến tranh biên giới Tây Nam 1977-1978, chiến tranh biên giới phía Bắc 1979. Bao gian lao, khó khăn vất vả mà đất nước phải tiếp tục gánh chịu và vượt qua dường như vẫn còn chưa hết. Tất cả những nguồn cảm xúc đan xen lẫn lộn ấy, vừa thương mến, vừa tự hào, vừa xót xa, vừa kiêu hãnh đã cùng hòa nhập vào nhau trong một khoảnh khắc xuất thần để làm nên kiệt tác Đất nước bên bờ sóng. Ca khúc đầu tiên đồng thời cũng ngay lập tức trở thành đỉnh cao trong sự nghiệp sáng tác của anh.
Việt Nam. đàn bóng vui, nghe vòng vàng tiếng nói bạc hồ. Khi xuân về nắng đưa hương, mà lòng ta muôn lần nhớ người.
Hương đất nước bao năm vẫn khát khao dây dương.
Việt Nam.
Quý vị và các bạn thân mến, có một dòng sông xanh chảy ra từ lòng đất Việt. Sông đã thức dậy trong đất biết bao sức sống diệu kỳ. Tháng năm trôi đi, sông vẫn còn rất trẻ, vẫn bồi đắp phù sa để đất mãi ngọt lành những mùa hoa trái. Dòng sông huyền thoại ấy mang tên Hồ Chí Minh. Mảnh đất và dòng sông ấy là một bài ca Việt Nam Hồ Chí Minh đã vang lên tự hào giữa thế kỷ 20. Ngày này của mùa thu lịch sử cách đây đúng 50 năm, Bác đã ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn cho dân tộc Việt Nam. 50 năm sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, di chúc của người vẫn là những chỉ dẫn quý báu, động lực tinh thần vô giá để đất nước vượt qua khó khăn với niềm tin chiến thắng và ý chí quyết tâm giành độc lập, tự do, thống nhất.
Lần thứ ba quan họ. Ôi mai sau bỗng có em gái nhỏ bước vào gần bác, rồi căn phòng sao đông trong nước mắt, những lời ca nức nở tai tê. Rằng người ơi người ở đừng về, bác nhìn bài ca đất nước sao quên. Lúc chia ly lời di chúc đơn sơ, bác muốn non sông đinh ninh lời dặn dò rằng đã yêu tổ quốc mình, càng yêu tha thiết những khúc hát dân ca. Kể rằng trước lúc người đi xa, truyền kể rằng trước lúc
trong không khí của mùa thu cách mạng, chúng ta tưởng nhớ về bác kính yêu, người đã sống một cuộc đời cần lao tranh đấu, hy sinh tất cả hạnh phúc riêng của mình để đem mùa xuân về cho đất nước Việt Nam. Người đã đi vào những giai điệu bất hủ và trở thành một hình tượng nghệ thuật có sức rung động tỏa sáng mạnh mẽ. Và cũng chính trong những giai điệu ấy, cuộc đời và sự nghiệp của bác cùng với những phẩm chất ưu tú được hiện lên như một bản anh hùng ca. Mời quý vị cùng biên tập viên Thu Loan gặp gỡ với nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ, tác giả ca khúc Tiếng hát giữa rừng Bắc Bó, để nghe những chia sẻ của một người nhạc sĩ khi sáng tác về bác.
Quý vị và các bạn thân mến, Thu Loan đang cảm thấy mình thật là vinh hạnh khi được ngồi đây và cùng trò chuyện với một nhạc sĩ có thể nói là cây đại thụ trong nền âm nhạc Việt Nam. Các sáng tác của ông đều trở thành những tác phẩm chuẩn mực cả về thanh nhạc và khí nhạc, được giảng dạy cho các thế hệ sinh viên âm nhạc tại Việt Nam. Ông chính là nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ, tác giả của những ca khúc đã trở thành kinh điển như Xa Khơi, Tiếng hát giữa rừng Bắc Bó, Lời ca gửi nọng, Mơ quê, v.v. Trước hết xin được trân trọng cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ đã dành thời gian cho chương trình Âm nhạc và Đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Và ngay lúc này đây, có lẽ thính giả của chương trình đang rất muốn được nghe điều gì đó từ người nhạc sĩ yêu mến của mình ạ.
Thưa các bạn, quý vị của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang, hôm nay tôi hân hạnh được gặp, được ngồi nói chuyện với các vị trước Đài Phát thanh Truyền hình của tỉnh ta. Đó là một niềm vinh dự cho tôi. Thực sự là người mà tôi trông cậy nhất, người mà tôi đón chờ nhất là quần chúng của chúng ta, quần chúng của cả đất nước nói rộng và của quần chúng của tỉnh Bắc Giang nói hẹp hơn.
Vâng, thưa nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ, trong những ngày tháng 9 này, ngày có ngày quốc khánh của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vâng, và đây cũng là những cái tình cảm của người yêu nhạc, tình cảm của tất cả mỗi người dân Việt Nam đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vậy nhạc sĩ đã từng được gặp Bác Hồ bao giờ chưa ạ?
Năm 44 ở Sài Gòn về, một hôm các cụ tú cụ ngày ông cụ tôi đấy giờ một cái bản đồ rất lớn ra mà mình không được xem, bé xíu này là phục vụ điếu nước thôi, thì đứng ngoài nghe các cụ rì rầm. Vì sao là vào trong nhà mới biết rồi là có một cái tờ báo của đất nước ta, tờ Landesin ở Đông Pháp, thì có một cái ảnh bóng đen của Bác, của một con người đứng trên đầu đất nước Cao Bằng, tỏa cái bóng đen ra khắp xứ sở Việt Nam và Đông Dương. Cái bóng đen lớn lắm luôn. Dưới đề là nhá, bóng đen Nguyễn Ái Quốc, Pháp nó đề mà đã về nhé, rồi vân 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 vậy. cái lời nói bậy mình chẳng nói gì. Thì hỏi ông cụ, ai đấy? Cụ nói, con còn bé, đừng, cẩn thận đấy. Chuyện chính trị mà chuyện đùa. Hỏi mãi cụ nói, này, cụ Nguyễn Ái Quốc, Nguyễn Quốc là ai? Anh Nguyễn Sinh Công chưa ai? Nguyễn Sinh Công là ai? Con cụ nghe, con cụ phó bảng ở Nam Đàn, mà thỉnh thoảng lên chơi với ông nội con đấy. Ồ, thế à, cụ Nguyễn chắc ấy đi. Ừ, đúng là đây. Con trai út cụ đấy học giỏi, tài giỏi, đi hoạt động cách mạng nước ngoài. 41 thì người ta nói là cụ về xây căn cứ địa để chống Pháp ở Cao Bằng. Nhưng con chỉ nên biết đến đấy thôi, không được nói lung tung. Rồi Pháp nó bắt được, nó mới quật roi cho xong, xong bông, rồi mà la làng la xóm, không ai giúp đỡ. Biết rồi. Rồi Nguyễn Sinh Công lại cụ tường thuật cho mình nghe. À, con người tuyệt vời. Đấy nhá. Thì sau này, kháng chiến này bắt đầu thành công, Hồ Chí Minh về. Cả cái xứ sở không biết Hồ Chí Minh là ai cả. Nhưng sư nghệ thì đấy, đó là Nguyễn Sinh Công, đó là Nguyễn Thành Thành, đó là Nguyễn Ái Quốc. Chỉ là con người ấy thôi, chúng qua thay thế. Nhất là sau này đăng ảnh là tôi nói, ôi, Hồ Chí Minh, Nguyễn Ái Quốc đấy, Nguyễn Sinh Công đấy, Nguyễn Thất Thành đấy. Thì trong lòng mến yêu của Hồ nhé, đã có từ đấy rồi.
Nhắc đến nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ thì có lẽ rằng đó là một cái ca khúc, một cái phần rất là quan trọng, mà một ca khúc mà có lẽ đã để lại cái dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng. Đó chính là một sáng tác về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cái ca khúc Tiếng Hát Giữa Rừng Bắc Bó đó là một cái khúc ca khúc nổi tiếng, được biết là ông viết để kỷ niệm sinh nhật 70 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đúng không ạ?
Thì bắt đầu lúc viết thì một là mang cái tình cảm ấy của Nguyễn Sinh Công, Nguyễn Tất Thành ấy làm ấy rồi. Thứ hai nữa, có lẽ lấy cái hát thẹn của Cao Bằng để nói với ông cụ. Thì nói cách nào đây? Không, ta không nói nhiều rồi. Thì người cầm gươm, cầm súng, rồi là nói như các nhạc sĩ khác, có lẽ tôi không nên lặp lại nhé. Không nên lặp lại. Thì người thì nói người cầm gươm, cầm súng, người thì nói là tay công nhân. Thật không, mình phải nói đó là một ông già nhá, một sứ nghệ, một con người yêu quê hương đất nước, một con người, một lão thực, một ca người ủng hộ làm thế là cực đẹp em. Sau này bóng đá tâm trào, bóng đá tâm trào đồng lời thiết thơ, nắng yên ba đình còn đèn đồng tao, hoặc là những câu suối reo dưới chân người qua, đất rung tiếng ca nở hoa tháng tám, chứ viết thế thôi. Ca người của Hồ về Bắc Bó, suối reo dưới chân người qua, nhưng đất rung tiếng ca nở hoa tháng tám. Nở hoa tháng tám là hoa cách mạng, cụ làm một cuộc cách mạng để cuộc cách mạng tháng tám, hãy nói thế. Rồi bác cứ mong chờ người già ước mơ đem lại cuộc sống cho nhân dân. Thì ca người của Hồ ấy với phong cách riêng của mình, một phong cách lãng mạn, cách mạng, thì quả thật những cái giá trị ấy nó vào lòng người rất dễ, nhất là âm nhạc then đấy. Nó vào lắm. Đồng bào ở Việt Bắc quá nhỉ, cái âm nhạc của ông này nghe then à? Không phải mà cũng phải. Nghe. Ta ra ra đi, ta ra 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 đi, ta ta đi. Then đi mà, then gốc đi. Đấy. Thì những cái nhờ những cái yếu tố ấy, tức là những cái giá trị truyền thống của dân tộc, then và các giá trị hiện đại của Hồ. Nhá. Nhưng cũng không quay truyền thống của Hồ là một nhà cách mạng đồng thời, một ông cụ già phước đông, chứ không tây một tí nào cả. Không ai nói bác cứ mong chờ người già mơ líu lơi tờ môi đồng trẻ thơ thương yêu, người già thương yêu trẻ con, nhưng lại là một cờ đầu của cách mạng. Thì ca ngợi như thế nó vào dân rất dễ, thì bài hát nó sống mãi đến bây giờ, là những người những yếu tố ấy tiếp thu truyền thống dân gian, ca ngợi ông cụ với những cái cái biểu hiện cách mạng mà rất hợp với Việt Nam ta. Và cách nói cũng bay bổng, chứ ông cụ cũng phải là tay công nhân tiền phong gì cả, không nói. Thì nói ông cụ với những ông cụ, một lão tiên, một ông già, một lão thực, một con người của phương Đông ta, một con người cha ông ta gắn liền với cuộc sống hàng ngày. Đó, vì thế nên tiếng hát chữ rừng Bắc Bó nó đậm và nó lan tỏa.
Vâng, tôi nghĩ rằng là sáng tác về Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng cái chất liệu then của người Tày cộng với những cái điều giản dị nhất của bác, cộng với những giá trị đạo đức, cộng với đề cao những cái cuộc sống tươi đẹp ấm no của nhân dân mà Đảng, Cách mạng và Bác Hồ đã mang lại, thì đó là cái điều cốt lõi để cái ca khúc lan tỏa đến quần chúng nhân dân và được khán giả, thính giả yêu mến.
Và các bạn, khi Tổ quốc bình yên tiếng súng, nhưng sóng biển Trường Sa Hoàng Sa vẫn dập dềnh biết bao khó nhọc, người lính đảo vẫn ngày đêm bám biển giữ đất quê hương. Với nhà thơ Nguyễn Việt Chiến, Tổ quốc thiêng liêng được nhìn từ biển. Ông đã viết, nếu Tổ quốc đang bão sông từ biển, có một phần máu thịt ở Hoàng Sa. Ngàn năm trước, con theo cha xuống biển, mẹ lên rừng, thương nhớ mãi Trường Sa. Khi bài thơ Tổ quốc nhìn từ biển của nhà thơ Nguyễn Việt Chiến nhanh chóng lan tỏa trong đời sống và cũng nhanh chóng được năm nhạc sĩ phổ nhạc. Trong đó, bài hát Tổ quốc nhìn từ biển do nhạc sĩ Quỳnh Hợp được phổ biến rộng rãi hơn cả. Tổ quốc nhìn từ biển với tư cách một ca khúc phổ thơ là một tác phẩm có sức cổ vũ lớn lao, góp phần thể hiện tình yêu Tổ quốc của nhân dân như một lời hiệu triệu kêu gọi mọi người hành động để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Có một phần máu thịt ở Hoàng Sa, ngàn năm trước con theo cha xuống biển, mẹ lên rừng thương nhớ mãi Trường Sa. Đất Tổ quốc khi chập chờn bóng giặc, các con nằm thao thức phía Trường Sơn. Biển Tổ quốc chưa một ngày yên ả, lời cha dặn từng thước đất. Lớn đè lên thêm lục địa trong một người có ngoan
những vùng biển đảo thân yêu của Tổ quốc luôn gợi nên tình cảm sâu sắc tận đáy lòng của mỗi người dân Việt Nam. Với mỗi người nghệ sĩ, cảm xúc về biển trời Tổ quốc chạm đến trái tim nhạy cảm, nồng nàn của họ để viết nên những giai điệu tuyệt vời nhất. Quý vị và các bạn sẽ cùng phóng viên của chương trình Âm nhạc và Đời sống gặp gỡ tác giả bài thơ Tổ quốc nhìn từ biển, tác giả Nguyễn Việt Chiến, để thấy được những tình cảm của người nghệ sĩ như thế nào khi sáng tác về Tổ quốc.
Cảm ơn nhà thơ Nguyễn Việt Chiến đã tham gia chương trình.
Chào thính giả của đài phát thanh truyền hình Bắc Giang.
Trước hết mọi người đang muốn được nghe anh chia sẻ đôi chút về bài thơ Tổ quốc nhìn từ biển mà rất quen thuộc với cả thính giả.
Thưa các bạn, cái bài thơ này tôi viết năm 2009 khi tôi đi dự cái trại sáng tác về biển đảo của quân chủng hải quân. Có thể nói là cái thời điểm năm 2009 thì biển đảo của chúng ta nó cũng vẫn chưa có những vấn đề gì lớn lắm. Đến mãi đến năm 2011 khi cái tàu dầu khí đầu tiên của chúng ta bị tàu của Trung Quốc cắt cáp trên Biển Đông, thì lúc cái các sự kiện dồn dập trên Biển Đông, rồi sau đó đến sự kiện cái giàn khoan của Trung Quốc nó vào cái vùng lãnh thổ, cái vùng lãnh hải của chúng ta, thì bắt đầu cái vấn đề biển đảo trở nên rất nóng bỏng. Thì trong cái lần tôi đi sáng tác tháng 4 năm 2009, tôi nghe lúc ấy là nghe một đồng chí là đại tá, cục trưởng cục chính trị hải quân, có thông tin đến các nhà báo cái tình hình mới nhất của biển đảo, trong đó là có trình chiếu cho toàn bộ các nhà báo nhà văn lần đầu tiên được xem cái hình ảnh đường lưỡi bò của Trung Quốc ở trên Biển Đông. Có lẽ đấy là những cái thông tin đầu tiên mà chúng tôi được tiếp cận. Và sau đó các đồng chí tiếp tục có thông tin, tức là có một con số thống kê, tức là đã 10 lần các cái cuộc xâm lăng của nước ngoài đến Việt Nam là xuất phát từ Biển Đông, trong đó có cả của mấy lần xâm lăng từ phía của phong kiến Trung Quốc, thế rồi là thực dân Pháp, thế rồi là cả đế quốc Mỹ nữa. Thế và như thế là lập tức và cái nguy cơ trên 3.000 hòn đảo, thì hoàn toàn những cái thông tin hôm ấy chỉ là cái thông tin, tôi nghĩ đấy là cái thông tin thời sự đấy. Nhưng mà ngay bản thân lúc ấy tôi nghĩ rằng là rất căng thẳng rồi, tức là tình hình Biển Đông bắt đầu có dự báo rất lớn, và tôi nghĩ là mình phải viết ngay, bởi vì lúc ấy ngay bản thân cái từ Hoàng Sa đối với cái thời điểm lúc bây giờ nó rất nhạy cảm và cũng ít người nhắc đến. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái vấn đề tồn tại của đất nước này chắc là từ biển, và có lẽ sắp tới cái vùng đất nước mà phải đối mặt với những cái hiểm nguy lớn trong những năm sắp tới sẽ là biển Đông. Bởi vì cái tứ thơ là tôi đã có ngay. Tôi nghĩ là này, cái truyền thuyết mà Lạc Long Quân Nô Cơ là một cái thông điệp rất lớn của ông cha ta gửi lại. 50 người con theo cha xuống biển chính là 50 người con phải đi giữ nước từ phía biển, còn 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng chính là giữ đất từ phía biển cương. Tức là cái thông điệp lớn nhất của cái chăm chứng, không phải bị thông điệp bình thường nữa đâu. Cái cuộc chia ly lớn nhất trong lịch sử đã nói ra chúng ta rằng là muốn giữ vững cái độc lập tự do cho cái đất nước của mình, cho đất Việt, cái giải đất hình chữ S này, thì chúng ta sẽ phải tiến hành đồng thời giữ nước từ phía biển cả và giữ phía từ phía biên cương. Và cái thứ thơ ấy đã triển khai được trong cái bài Tổ quốc nhìn từ biển. Phải nói là ở cái thời điểm ấy thì viết cái bài thơ ấy ra thì phải nói là cũng rất là khó ý. Và bởi vì tôi viết là viết
đã có lúc được rơi vào là những bài thơ rất là nhạy cảm.
Đúng rồi, nó thời cái thời điểm rất nhạy cảm. Nhưng đến năm 2011 khi bài thơ này xuất hiện trên báo Thanh Niên đúng vào dịp tàu Trung Quốc cắt cáp với tàu dầu khí Việt Nam, thì cái bài thơ nó trở thành một cái hiện tượng, và nó được cái sự đồng cảm chi âm của rất
nhiều thính giả,
của độc giả cả nước. Thậm chí có những comment ở nước ngoài, các em sinh viên đang ở nước ngoài đi lúc ấy nói về là thôi bây giờ tình hình bạn đã căng thẳng, chúng em xin tình nguyện trở về ngay và cầm vũ khí để bảo vệ đất nước. Có lẽ là các nhà thơ và nhất là các nhạc sĩ phải làm sao đó có những tác phẩm khơi dậy được cái tình yêu đất nước ở trong mỗi một người, và đồng thời những bài thơ phải đánh thức cái tình yêu Tổ quốc đối với họ, Và tôi nghĩ rằng là cái bài thơ Tổ quốc nhìn từ biển của tôi cũng đã góp được một phần. Cái bài thơ này đã được 5 nhạc sĩ phổ nhạc. Nhưng mà cái ca khúc do nhạc sĩ Quỳnh Hợp ở Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh là chị đã phổ thành công nhất. Chị Quỳnh Hợp mà có tâm sự với tôi là khi đọc được cái bài thơ của tôi trên Facebook, cái Tổ quốc nhìn từ biển, chị rất là xúc động. Và chị phổ trong vòng 3 tiếng đồng hồ là chị phổ xong. Và chị nói rằng là chị rất thích một cái khổ thơ trong đấy là: nếu Tổ quốc hôm nay nhìn từ biển, mẹ Âu Cơ hẳn không thể yên lòng. Sóng lớp lớp đè lên thềm lục địa, trong hồn người có ngọn sóng nào không. Và chị coi đấy như một lời hiệu triệu đối với tình yêu đất nước trong cái thời điểm mà Tổ quốc đang khó khăn. Và chị phổ nhạc bài thơ thì đúng là cái sức cộng hưởng của âm nhạc cùng với bài thơ của tôi thì là đã bay đến khắp mọi miền đất nước.
Cảm ơn nhà thơ Nguyễn Việt Chiến đã tham gia chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, đất nước trong ta là gì? Đất nước đã không chỉ là mảnh đất ấp ủ, chất chiêu nuôi ta lớn, mà hơn thế, đất nước đã trở thành một phần hòa chảy cùng dòng máu sống trong cơ thể, thành những nhịp đập trong trái tim ta, và từ đó, trong mỗi chúng ta đều có một phần đất nước. Từ sau mùa thu lịch sử năm 1945, ý niệm về Tổ quốc càng thêm hiện hữu thật rõ ràng, như nhà thơ Xuân Diệu đã viết: "Ôi Tổ quốc, ta yêu như máu thịt, như mẹ cha ta, như vợ, như chồng. Ôi Tổ quốc, nếu cần ta chết, cho những ngôi nhà, ngọn núi, con sông." Tổ quốc hiện hữu trong từng bản nhạc. Sự kiện trọng đại Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sẽ sống mãi cùng thời gian với niềm tự hào bất tận.
Hơn 70 mùa thu đã qua đi, nhưng mỗi khi đến ngày kỷ niệm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trái tim mỗi người dân lại dâng trào cảm xúc như được sống lại những ngày đầu nước Cộng hòa non trẻ mới ra đời. Đó cũng là hạnh phúc tươi nguyên của các thế hệ nhạc sĩ khi được tắm mình trong không khí náo nức và thiêng liêng đó. Chương trình Âm nhạc và Đời sống tới đây là khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Hoàng Sơn
và Thu Loan
thân ái chào tạm biệt.